Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 3 năm 2016. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vừa chỉ thị cấm cửa các phần tử thế này thế khác vào Quốc hội và đã gặp phải nhiều chỉ trích từ dư luận.
Ông Nguyễn Phú Trọng đã có một cái phát biểu và ông chỉ thị cho bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam làm những việc mà tôi nghĩ rằng vô cùng là kỳ.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Khánh An sẽ có thêm chi tiết trong bài tường trình đặc biệt từ Washington. Nhưng trước hết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Liên minh do Mỹ lãnh đạo tấn công địa điểm ở Syria, nơi có mặt thủ lĩnh hàng đầu của nhà nước Hồi giáo. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án các hành động bạo lực ở Israel. Các nước vùng Balkan thi hành chính sách mới hạn chế di dân.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài phần tin về Việt Nam, chúng tôi còn có bài tường trình về cuộc bầu cử sơ bộ cho ứng viên đại diện của các đảng ra tranh chức Tổng thống Mỹ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders giành được thắng lợi bất ngờ trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ ở tiểu bang Michigan hôm thứ Ba, trong lúc tỷ phú Donald Trump gia tăng mức dẫn đầu với những chiến thắng tại ba tiểu bang Michigan, Mississippi và Hawaii. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết về những diễn tiến mới nhất của cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc qua bài tường thuật của thông tín viên Chris Hannes của đài VOA.
Nhiều cuộc thăm dò ý kiến trước cuộc bầu cử sơ bộ ở Michigan cho thấy cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ thắng ở tiểu bang miền Bắc này. Nhưng rốt cuộc thì Thượng nghị sĩ Sanders đã thắng với tỷ lệ chiếm phiếu 50%. Bà Clinton thì thắng một cách dễ dàng trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua tại tiểu bang Mississippi ở miền Nam. Ông Sanders cho rằng chiến thắng ở Michigan cho thấy điều mà ông gọi là cuộc cách mạng chính trị của ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trên cả nước. Và ông tin rằng những khu vực mà cuộc vận động của ông có vị thế mạnh nhất chính là những khu vực chưa tới ngày bỏ phiếu. Ông nói, khi nào có thêm nhiều người biết được chúng tôi là ai và quan điểm của chúng tôi là gì, thì khi đó chúng tôi sẽ đạt được những thành quả rất tốt. Ông Matt Grossman, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách và Xã hội của Đại học Tiểu bang Michigan cho biết, yếu tố then chốt ở đây là sự ủng hộ mà ông Sanders giành được từ những người thuộc giới trẻ, là những người mà các chuyên viên thăm dò ý kiến thường khó tiếp xúc, nhưng họ đã đi bỏ phiếu ở Michigan. Ông Sanders cũng đã đảo ngược tình trạng thiếu sự ủng hộ của những người thuộc các nhóm thiểu số. Giáo sư Grossman nhận định như sau.
This is a very important sort of statement.
Đây là một sự việc rất quan trọng, vì nó cho thấy ông ấy có thể cạnh tranh với bà Clinton, vượt khỏi cơ sở ủng hộ của ông là những người trẻ da trắng có chủ trương tiến bộ. Nó cho thấy ông ấy có thể cạnh tranh để giành phiếu của một số người thuộc các nhóm thiểu số. Nó cho thấy cử tri thiểu số ở miền Bắc có thể bỏ phiếu khác với những người thiểu số ở miền Nam.
Khi diễn thuyết trước các cử tri ở thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, là một trong năm tiểu bang mà phe Dân Chủ sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào tuần sau, bà Clinton nói bà cảm thấy hãnh diện về cuộc vận động tranh cử của bà và ông Sanders. Bà so sánh cuộc vận động này với cuộc vận động của phe Cộng Hòa mà bà nói là các ứng viên đang dùng những lời lẽ gay gắt để công kích nhau.
Tranh cử tổng thống không phải là để chửi bới nhau, mà là để mang lại kết quả cho người dân nước Mỹ.
Trước cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua, bà Clinton đã dẫn đầu khá xa về số phiếu đại biểu. Và mặc dù bị thua ở Michigan, nhưng số phiếu đại biểu của tiểu bang này mà bà giành được cũng ngang ngửa với số phiếu của ông Sanders. Giáo sư Grossman cho biết ông Sanders cần phải bắt đầu thắng với tỷ lệ trên lệch 20% thì mới có thể đuổi kịp bà Clinton. Thống đốc Ohio, ông John Kasich, cũng đối mặt với một vấn đề tương tự như vậy. Ông đang đứng hạng tư về số phiếu đại biểu của phe Cộng Hòa. Ông về hạng 3 tại tiểu bang Michigan với tỷ lệ chiếm phiếu 24% sau ông Ted Cruz và ông Donald Trump. Ông Kasich đang đặt nhiều hy vọng vào việc chiếm được một số khá lớn phiếu đại biểu vào tuần sau, khi tiểu bang Ohio tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ mà người nào thắng sẽ chiếm toàn bộ số phiếu đại biểu của tiểu bang. Giáo sư Grossman nhận định như sau về triển vọng của cuộc vận động của ông
Kasich.
Tôi nghĩ rằng ông Kasich đã có thành quả đủ tốt để tiến vào cuộc bầu cử ở Ohio và được mọi người xem là một ứng cử viên có lý do chính đáng để tiếp tục cuộc đua. Vấn đề là ông ấy sẽ phải làm gì nữa sau Ohio và làm thế nào mà ông ấy có thể thu hẹp khoảng cách về số phiếu đại biểu với các ứng cử viên khác, nhất là với ông Donald Trump.
Thượng nghị sĩ Ted Cruz đang ở vị trí hạng nhì bên phe Cộng hòa, tính theo số phiếu đại biểu đã chiếm được. Và ngày hôm qua, ông Cruz đã giành thêm một chiến thắng tại tiểu bang Ohio ở miền Tây. Ông Trump thì về nhì ở tiểu bang này. Người về hạng 3 bên phía Cộng hòa là Thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida. Ngày hôm qua, ông về hạng 4 trong các cuộc bầu cử ở Michigan và Mississippi. Ông Rubio cũng đang đặt nhiều hy vọng vào việc giành được toàn bộ 99 phiếu đại biểu của Florida khi tiểu bang nhà của ông tổ chức bầu cử vào tuần sau. Ông Rubio phát biểu như sau trước những người ủng hộ.
Tôi thật lòng tin tưởng là người chiến thắng ở Florida tuần sau sẽ là người được Đảng Cộng Hòa đề cử.
Tuy nhiên, giáo sư Grossman không tin điều đó sẽ xảy ra. Và ông nói rằng nếu ông Rubio không bỏ cuộc trước cuộc đầu phiếu ngày 15 tháng 3, thì ông ấy cũng sẽ bỏ cuộc sau đó.
Quý vị sẽ bắt đầu thấy một số người ủng hộ ông Rubio bắt đầu dồn phiếu cho ông Kasich tại những tiểu bang khác.
Các nhân vật lãnh đạo Đảng Cộng Hòa mới đây đã phát động một chiến dịch mạnh mẽ để ngăn chặn ông Trump, vì họ cho rằng thương gia này là một người quá khó tiên đoán và là người sẽ bị đánh bại vào tháng 11 nếu bà Clinton là người được Đảng Dân Chủ đề cử. Một số tổ chức chống ông Trump cũng chuẩn bị chi tiêu hàng triệu đô la tiền quảng cáo vào tuần sau, phần lớn là ở Florida và Illinois. Ông Trump đã tỏ ý phớt lờ những nỗ lực đó và ông tuyên bố ông tiếp tục giành được thắng lợi.
Chỉ có một người duy nhất đã thắng tối nay, đó là Donald Trump.
Ông Trump cho rằng ông sẽ thắng ở Florida, là nơi mà ông gọi là quê hương thứ hai của ông, và là nơi ông đang dẫn trước ông Rubio trong các cuộc thăm dò ý kiến.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Mỹ đang tìm cách xác định xem liệu một cuộc không kích hồi tuần trước ở Syria có giết chết một thủ lĩnh hàng đầu của nhà nước Hồi giáo hay không. Người phát ngôn của ngũ giác đài Peter Cook nói, mục tiêu của cuộc tấn công do Liên minh thực hiện hôm thứ Sáu gần thành phố Al-Shadadi là Thak Khan Batirashvili, còn được biết đến dưới tên Abu Omar al-Shishani hoặc là Omar người Chechnya. Ông Cook cho biết là vào lúc xảy ra cuộc tấn công, Batirashvili đã được phái tới Al-Shadadi để củng cố lực lượng chiến binh nhà nước Hồi giáo sau một loạt thất bại chiến lược dưới tay của các lực lượng địa phương được liên minh hậu thuẫn, cắt đứt các hoạt động của ISIL gần biên giới giữa Syria và Iraq. Trước đó trong ngày, một giới chức nói với VOA với điều kiện danh tính được giữ kín rằng viên chỉ huy nhà nước Hồi giáo được cho là đang ở trong khu vực để thẩm định sức mạnh của các lực lượng dưới quyền và tìm cách ủy lạo tinh thần của các chiến binh. Có tới 12 chiến binh nhà nước Hồi giáo bị giết chết trong cuộc không kích, theo lời một quan chức Mỹ. Đài CNN là cơ quan truyền thông đầu tiên loan tin về cuộc không kích mà một giới chức Mỹ cho biết là gồm nhiều đợt tấn công sử dụng cả máy bay không người lái và máy bay thông thường. Không có tin về bất cứ thương vong nào nơi thường dân. Mỹ đã treo phần thưởng 5 triệu đô la trên đầu thủ lĩnh IS này và nói rằng ông ta đã phối hợp chặt chẽ với bộ phận tài chính của nhà nước Hồi giáo. Batirashvili là một công dân Georgia hoạt động ở Syria, từng nắm nhiều chức vụ hàng đầu trong nhà nước Hồi giáo, kể cả bộ trưởng chiến tranh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02 1-800-5603 để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác. Quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Tấn Trương và An Tôn sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tàu lạ đâm chìm tàu cá của ngư dân Khánh Hòa, 5 người mất tích. Một tàu cá của ngư dân Khánh Hòa đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa vào sáng 7 tháng 3 thì bị một tàu lạ đâm chìm. Thuyền trưởng tàu đánh cá là ông Nguyễn Tầm đã phát tín hiệu kêu cứu và sau đó đã mất tích cùng 4 tay chài đi chung. Truyền thông trong nước xác định chiếc tàu cá là của ông Nguyễn Văn Tèo ở Hòn Rớ, phường Phước Đồng, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, làm chủ. Chiếc tàu này đã ra khơi đánh cá từ ngày 24 tháng 2. Bà Lê Thị Hằng, vợ của ông Tèo, chủ tàu, nói với đài VOA.
Dạ, ông Nguyễn Tèo hiện giờ đang ở ngoài biển tìm anh Nguyễn Tầm. Ông Nguyễn Tầm đó là anh của Nguyễn Tèo, chủ phương tiện.
Bà Hằng kể.
Khoảng giờ 15, 17 tây là lúc đó tàu đang làm, rồi có một tàu tung vô cây, một cái là tàu có đắm lằn xuống là 5 anh em mới bỏ một cái thứ chai của mình xuống. Rồi 5 anh em leo xuống một cái thúng là nữ kêu tổng đài của Nha Trang. Nhưng mà lúc đó tổng đài Nha Trang không có bắt máy được. Cho nên là có một chiếc tàu để bên chiếc tàu đi. Nó nghe mình kêu, nó nghe kêu cứu. Nó thông tin được về nhà thì nó gọi về nhà. Người nhà nó mới gọi lại cho mình biết là tàu bị chìm. Rồi sau đó là mất liên lạc luôn. Rồi cái tàu 5 anh em xuống túng là mất liên lạc từ đó. Năm anh em đó bây giờ hiện giờ là đang trôi nổi ở trên nước, hiện giờ là đang đi tìm mà chưa vớt được.
Theo bà Hằng thì hiện không biết tung tích của chiếc tàu lạ đâm vào tàu cá của nhà bà.
Chứ anh Nguyễn Tầm nó có nói lại là bị tàu tung. Không có biết tàu của ai hết, lúc đó tung luôn cái rầm là mình đi tàu đắm xuống cho anh em hốt quẻ là đắm lằn xuống. Không biết tàu gì, nguyên nhân tàu gì. Không có một thông tin nào, không biết được hết. Chỉ có 5 anh thuyền viên đó, một mày đâu biết thông tin được, chứ còn mình là không biết thông tin gì hết.
Báo chí địa phương loan tin rằng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn huy động nhiều phương tiện đến hiện trường, nhưng hiện chỉ thấy xác tàu cá bị đâm chìm trôi dạt cách vị trí đã báo ban đầu khoảng 4,5 hải lý và chưa tìm được 5 ngư dân đang mất tích. Bà Hằng cho biết mọi người đang rất lo lắng về số phận của 5 ngư dân đang lênh đênh trên biển cả.
Lo là vớt 5 anh em ở đang trôi nổi trên cái thúng chai á. 5 anh em thuyền viên đó hiện giờ là lên bên sống, hiện nay để là trên biển 2 ngày rồi. Mà lượng trên cái thúng chai đó lương thực cũng không có, vừa khát nước vừa nắng vừa lạnh luôn.
Theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, vị trí xảy ra tai nạn cách đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa khoảng 41 hải lý về hướng Đông Nam, cách thành phố Đà Nẵng 285 hải lý về hướng Đông Nam. Theo báo điện tử Soha News chiều 8 tháng 3, Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng Trung Quốc để thông báo và đề nghị cứu nạn ngư dân Việt Nam đang bị nạn. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Ba tuyên bố rằng Biển Đông là một trong những thủy lộ tự do và an toàn nhất thế giới. Hãng thông tấn Reuters trích lời Ngoại trưởng Vương nói rằng việc Bắc Kinh kiểm soát hải phận có nhiều tranh chấp chủ quyền chồng chéo nhau này là hợp lý bởi vì Trung Quốc đã tìm ra vùng biển này đầu tiên. Trung Quốc trong mấy tháng gần đây bị Mỹ và các đồng minh mạnh mẽ lên án các hoạt động lấp biển, xây đắp đảo trong Biển Đông, thủy lộ có lượng hàng hóa thương mại trị giá 5.000 tỷ đô la qua lại mỗi năm. Hải quân Mỹ mới đây đã diễn tập tự do hàng hải với việc đưa các chiến hạm đi qua gần các đảo tranh chấp, khẳng định quyền tự do hoạt động trong vùng biển này. Việc Hải quân Mỹ đưa chiến hạm vào khu vực và các tin tức nói rằng Trung Quốc triển khai phi đạn tối tân, chiến đấu cơ và hệ thống radar trên các đảo ở Biển Đông đã đưa Washington và Bắc Kinh đến chỗ tố giác qua lại là quân sự hóa khu vực. Tự do hàng hải không có nghĩa là tự do chạy điên cuồng, Ngoại trưởng Vương phát biểu trong cuộc họp báo bên lề phiên họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc. Thực tế, nhờ vào nỗ lực phối hợp của Trung Quốc và các nước trong khu vực, biển Nam Trung Hoa hiện nay là một trong những thủy lộ an toàn và tự do nhất thế giới. Ông Vương tuyên bố, Trung Quốc là nước đầu tiên khám phá, đặt tên, khai thác và quản lý nhiều đảo trên biển Nam Trung Hoa. Tổ tiên của chúng tôi đã dày công gây dựng những nơi đó qua bao thế hệ. Ngoại trưởng Vương nói Trung Quốc không phải là nước đầu tiên triển khai vũ khí ở miền Nam Trung Hoa và cũng không phải là nước có nhiều vũ khí nhất ở đó, nhưng ông không nêu đích danh nước nào. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông, nhưng các nước Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng tranh chấp chủ quyền chồng chéo tại vùng biển được cho là giàu tài nguyên đó. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cũng cảnh báo về những hậu quả cụ thể nếu Trung Quốc có những hành động hung hãn trong khu vực. Bộ trưởng Carter nói, Mỹ sẽ gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và sẽ chi tiêu 425 tỷ đô la từ nay cho tới năm 2020 cho các cuộc thao dược và huấn luyện cho các nước trong khu vực lo sợ trước những hành động của Trung Quốc. Khi được hỏi về việc Philippines kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Ngoại trưởng Vương tái khẳng định rằng Trung Quốc có toàn quyền không tham dự phiên tòa và tố cáo các nước khác mà ông không nêu tên cụ thể đứng sau vụ này. Ông nói, sự ngoan cố của Philippines rõ ràng là bị những kẻ đứng sau xúi giục và mang động cơ chính trị.
Mỹ đàm phán với Australia về việc triển khai oanh tạc cơ giữa lúc tình hình Biển Đông căng thẳng. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay Mỹ đang đàm phán về việc triển khai oanh tạc cơ tầm xa ở Australia trong tầm tấn công Biển Đông, nơi đang có nhiều tranh chấp. Động thái này có thể làm bùng lên căng thẳng với Trung Quốc. Trung tá Damien Pickard, phát ngôn viên không lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương hôm 8 tháng 3, nói các oanh tạc cơ B-1 có thể sẽ được triển khai, sau đó mở rộng ra với các hoạt động của B-52. Ông nhấn mạnh đàm phán vẫn đang tiếp tục và chưa đi đến quyết định nào. Ông Pickard nói, việc triển khai luân phiên oanh tạc cơ mang lại cơ hội cho các phi công của chúng tôi nâng cao và củng cố các liên minh trong khu vực của chúng tôi và mang lại cho các chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cũng như không lực Hoa Kỳ năng lực tấn công toàn cầu đáng tin cậy để giúp duy trì hòa bình và an ninh ở châu Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Hiện nay, Mỹ không có oanh tạc cơ B-1 xuất kích từ Australia, nhưng thỉnh thoảng các phi vụ của B-52 cất cánh từ đó. Cùng ngày 8 tháng 3, tướng Laurie Robinson, chỉ huy không lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, tiết lộ cuộc đàm phán với Australia bàn về việc cho oanh tạc cơ B-1 và các phi cơ tiếp dầu của Mỹ được trú đóng tạm thời ở lãnh thổ phía Bắc của Australia. Mặc dù nằm trong tầm tấn công Biển Đông, tướng Robinson nhấn mạnh nhiều hơn đến khía cạnh huấn luyện và điều hành của việc triển khai. Ông nói với các phóng viên tại Canberra rằng hai nước đang thảo luận về việc triển khai các oanh tạc cơ và phi cơ tiếp dầu ở Tyndall và Darwin. Điều này mang lại cho chúng tôi cơ hội huấn luyện với Australia, ông nói, và bổ sung rằng động thái này tăng cường mối quan hệ chặt chẽ vốn có, cũng như giúp các phi công hiểu được vùng tác chiến. Tin tức này xuất hiện không lâu sau khi có tin Bắc Kinh đưa hỏa tiễn, radar và chiến đấu cơ ra các đảo có tranh chấp ở Biển Đông, nơi Việt Nam, Philippines và một số bên khác cũng có tuyên bố đòi chủ quyền. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã từ chối bình luận về cuộc đàm phán. Ông nói với các nhà báo hôm 9 tháng 3, tôi chỉ có thể đảm bảo với các bạn rằng tất cả những gì chúng tôi làm trong khu vực này đều được quyết định rất cẩn thận để đảm bảo rằng các lực lượng quân sự của chúng tôi làm việc chặt chẽ với nhau nhất có thể được vì lợi ích quốc gia chung. Ông Ewan Graham, Giám đốc chương trình an ninh quốc tế thuộc Viện Lowy ở Sydney, nhận xét các phi cơ B-1 của Mỹ đã từng bay đến các căn cứ của Australia, nhưng lần này có sự khác biệt vì đây là một phần trong sáng kiến về nhằm gia tăng khả năng không quân và hải quân Mỹ tiếp cận với các căn cứ của Australia trong khuôn khổ chiến lược của Mỹ tái cân bằng sang châu Á. Chiến lược này cũng bao gồm việc Mỹ tiến hành các chuyến tuần tiễu vì tự do hàng hải ở các vùng biển có tranh chấp, trong đó lần gần nhất là hồi tháng 1, sát đảo Triton hiện do Trung Quốc kiểm soát ở Hoàng Sa, nơi Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Về mặt chiến lược, triển khai được các oanh tạc cơ ở các căn cứ của Australia sẽ là cú hích lớn đối với Washington. Ông Andrew Davies, nhà phân tích kỳ cựu, đồng thời là giám đốc nghiên cứu tại Viện Chính sách Chiến lược Australia, nói, việc có các địa điểm để tác chiến xa hẳn khỏi Trung Quốc so với các căn cứ hiện có ở Nam Triều Tiên, Nhật Bản và Guam mang lại chiều sâu lớn hơn về tác chiến, vì kế hoạch tăng cường sức mạnh của Trung Quốc làm cho các địa điểm gần hơn kể trên gặp nguy cơ. Ông Graham thuộc Viện Lowy cũng đồng ý. Ông cho rằng dù B-1 không phải là phi cơ mới, nhưng tốc độ, tầm bay và khả năng bay thấp của nó là những lợi thế lâu dài trong việc đối phó với khả năng phòng không và chống xâm nhập đường không mà Trung Quốc triển khai ở khu vực để đương đầu với Mỹ và đồng minh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại. Phát ngôn viên Hồng Lỗi phát biểu tại một cuộc họp báo hàng ngày rằng hợp tác giữa các nước liên quan cần phải bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực và không nhắm vào lợi ích của các bên thứ ba.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, một trong các ứng viên tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam sắp tới, nói phát biểu không để lọt các phần tử thế này thế khác vào Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một sự tùy tiện và lạm quyền hết sức nghiêm trọng. Khánh An ghi nhận chi tiết.
Tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 hôm 8 tháng 3, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được báo chí trong nước trích lời nói, không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, những phần tử thế này thế khác. Phát biểu của người đứng đầu Đảng Cộng sản lập tức gặp nhiều chỉ trích và phản ứng trên các diễn đàn mạng xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự, cũng là một ứng viên tự ứng cử vào Quốc hội khóa tới, cho rằng phát biểu của ông Trọng là tùy tiện và lạm quyền nghiêm trọng. Ông nói:
"Tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã có một cái phát biểu và ông chỉ thị cho bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam làm những việc mà tôi nghĩ rằng vô cùng là tùy tiện. Thế nào là thế này thế kia? Với cái chỉ thị của một cái người đứng đầu của một cái đảng như thế thì các đảng viên sẽ có thể tuân theo và có khi là buộc phải tuân theo. Và người ta tùy ý lý giải là thế này thế kia. Cái này thế kia là một cái khái niệm như thế nào? Nên tôi nghĩ là đây là một cái sự lạm quyền hết sức nghiêm trọng của ông Nguyễn Phú Trọng. Và ông ấy coi thường pháp luật. Bởi vì những cái đấy là nó phải theo những tiêu chuẩn nhất định. Còn không thể đưa ra một cái khái niệm rất là tù mù rằng thế này, thế nọ hay là thế này, thế kia. Tôi nghĩ rằng tức là đây là một cái não trạng của những người mà người ta nghĩ rằng là người ta đứng trên hết thiên hạ và không coi pháp luật ra cái gì thì mới có thể phát biểu một cách rất là tùy tiện như vậy."
Tờ New America Media hôm 7 tháng 3 đăng bài viết của nhà báo Đoan Trang nói về những khó khăn trở ngại mà các ứng cử viên tự ứng cử vào Quốc hội tại Việt Nam đang gặp phải, từ các thủ tục đăng ký hành chính cho đến việc bị tấn công bởi truyền thông. Ứng cử viên Nguyễn Quang A nói, những khó khăn về thủ tục đăng ký, khai lý lịch là những trở ngại chung mà bất kể ai cũng sẽ gặp phải. Riêng các ứng viên tự ứng cử, họ gặp một số bất lợi trong hồ sơ lý lịch khi cơ quan chính quyền tự ghi thêm những chi tiết không được yêu cầu trong hồ sơ.
Họ chỉ có xác minh là cái người đó đúng là cái người đó, ký ở đó, chứ không phải là đi ghi thêm những cái điều này điều kia. Nhất là những nhận xét đánh giá và thường là những nhận xét đánh giá của bên an ninh người ta đưa vào về vấn đề thái độ chính trị về thế này thế kia, mà trong mẫu làm xây du lịch thì thường cái này là nó không bao giờ nó có yêu cầu như thế cả. Thì cái trường hợp đấy nó không phải xảy ra với tôi mà xảy ra với một số người khác. Tôi nói chẳng hạn như là cái chuyện đi biểu tình, xong rồi người ta kêu rằng gây rối mất trật tự phạt hành chính cái gì đấy, thì cái chuyện đấy là nó 4-5 năm trước rồi, mà trong cái yêu cầu của người ta thì chỉ có 1 năm trở lại đây thì họ cũng cứ ghi vào và những kiểu ghi thêm những cái thêm thang nữa.
Ứng viên tự ứng cử Nguyễn Quang A cho rằng việc ghi thêm không đúng yêu cầu như vậy sẽ gây khó cho các ứng cử viên. Gần đây, một bài viết mang tựa đề "Quốc hội không phải là phường chèo" của báo Petro Times đã bị luật sư Lê Văn Luân, một trong những nhân vật được bài viết đề cập tới, viết đơn khiếu nại gửi đến tòa soạn và đòi kiện vì nội dung mà luật sư này cho là quy chụp, vu khống và bịa đặt. Riêng bản thân tiến sĩ Nguyễn Quang A còn xuất hiện hẳn một video trong đó phỏng vấn một số người được cho là cư dân cùng khu phố với ông Nguyễn Quang A. Trong 5 người được phỏng vấn, có 3 người là lãnh đạo ở tổ dân phố nơi ông A cư ngụ, một phụ nữ tên Hoang và một thanh niên. Ông Nguyễn Quang A cho biết.
Có một người thứ năm là một anh thanh niên đeo cái khuyên tai, thì cái người đấy nói rằng anh ta là ở cái tổ dân phố số 13 mà nơi tôi đang ở. Nhưng mà tôi hỏi lại chính ông tổ trưởng tổ dân phố và ông trưởng ban công tác mặt trận thì họ nói rằng ở cái tổ dân phố này không có một người nào như thế cả.
Cũng trong cuộc tiếp xúc các cử tri ở Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng còn được báo Xây Dựng trích lời dặn dò phải xử lý chất lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội tinh thần như các cử tri nói là cố gắng làm như tiến hành Đại hội 12 của Đảng, thật sự dân chủ, công tâm, khách quan, kỹ lưỡng. Những người đi bầu cử cũng phải lựa chọn, công tâm, kỹ càng, xứng đáng với các tiêu chuẩn, chọn những đại biểu xứng đáng với nhân dân. Dự kiến cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa 14 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tới đây.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Slovenia, Croatia và Serbia nói họ không còn có thể cho phép di dân băng qua biên giới của nước họ mà không có kế hoạch xin tị nạn. Và như thế, các nước này trên thực tế đã đóng lại cái gọi là con đường Balkan. Đây là con đường mà rất nhiều người di dân chọn với mục đích tiếp tục đi tới các nước giàu có hơn ở Tây Âu. Slovenia loan báo họ sẽ bắt đầu thi hành chính sách mới vào nửa đêm thứ ba, trong khi Croatia và Serbia cho biết hai nước này sẽ theo chân Slovenia. Hành động của Slovenia phù hợp với một sắc lệnh đưa ra hôm thứ Hai tại một buổi họp của Liên hiệp châu Âu ở Bruxelles. Theo đó, các nước thành viên phải thi hành lại thỏa thuận về biên giới mở Schengen. Theo đó, các nước có thể cấm không cho nhập bất cứ người di dân nào không dự định xin tị nạn tại nước đó. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura đang có mặt ở Geneva để sẵn sàng tái tục các cuộc hòa đàm với các bên giao tranh ở Syria. Tuy nhiên, các phái đoàn tham hội đang lần lượt đến nơi trong vài ngày tới, khiến cho tiến trình hòa đàm có một khởi sự chậm trễ. Người phát ngôn của ông Mistura cho biết một số nhân vật tham gia hòa đàm sẽ không có mặt ở Geneva cho tới ngày Chủ nhật hoặc ngày thứ Hai sắp tới. Liên Hiệp Quốc quy một phần nguyên nhân là do chậm trễ trong những dàn xếp về hậu cần. Trong một thông báo gửi tới VOA, nhóm đối lập chủ yếu tại Syria nói họ không có mặt vào lúc bắt đầu hòa đàm. Chính quyền Syria cũng ra dấu hiệu cho thấy họ sẽ nhập đoàn thương thuyết trễ hơn, và đây là thêm một dấu hiệu cho thấy là cuộc hòa đàm sẽ chưa được tiến hành đầy đủ cho tới ngày 14 tháng 3. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã lên án một loạt các vụ tấn công của người Palestine diễn ra giữa lúc ông đang ở thăm Israel, nói rằng không có gì có thể biện minh cho bạo lực vì sự hận thù như thế này. Phát biểu bên cạnh Thủ tướng Israel, ông Biden mô tả vụ một người Mỹ bị đâm chết hôm thứ Ba là một hành động khủng bố xấu xa. Ông Biden nói những người lãnh đạo văn minh không thể coi bạo lực là một lối hành xử đúng đắn. Ông Netanyahu nói không có gì có thể biện minh cho các cuộc tấn công đó, và ông chỉ trích giới lãnh đạo Palestine vì họ đã không lên án các hành động đó. Ông Biden kêu gọi đạt tiến bộ trong tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, nói rằng các nỗ lực hướng tới một giải pháp hai quốc gia không dễ dàng, nhưng tình trạng bạo lực hiện nay và những cuộc báo thù phải chấm dứt. Iran cho biết đã thực hiện thêm hai vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo hôm nay, một ngày sau khi Mỹ chỉ trích một đợt thử nghiệm mà Iran mô tả để chứng tỏ sức mạnh răn đe của họ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.